Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phật người tranh danh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Người Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia đến miền Gê-ra-sa thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các con quỷ này xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng: Cứ đi. Và chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Ngay lập tức cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu trừ quỷ. Ma quỷ là một thực tại có thật trong Kinh Thánh, được giáo hội công nhận. Ma quỷ không phải là chuyện cổ xưa, nhưng là chuyện rất thời sự, diễn ra hàng ngày và ảnh hưởng tới mỗi người chúng ta. Trong các ngày từ 13 đến 18 tháng 4 vừa qua, khóa học lần thứ 10 về trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát đã được diễn ra tại Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma. Mục đích khóa học do Bộ Giáo sĩ bảo trợ là cống hiến cho các tham dự viên sự hiểu biết về mục vụ trừ quỷ trên bình diện thần học và khoa học, đồng thời cũng cảnh báo mọi người hãy chống lại việc phổ biến khoa huyền bí, bí truyền và tôn thờ Satan. Cha Benigno Balila, một trong các thuyết trình viên tham dự khóa học, đã nhận định: Mặc dù Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập tới ma quỷ, nhưng trong giáo hội nói chung, xem ra người ta càng ngày càng ít nói tới ma quỷ. Quả thật, ma quỷ không còn là một sự tưởng tượng của thời Trung Cổ, nhưng là một mối đe dọa cụ thể và thời sự hơn bao giờ hết. Chính các thuyết trình viên trong khóa học trừ quỷ này khẳng định như thế, bằng chứng là con số các lời xin can thiệp cho những người bị quỷ nhập đang gia tăng. Linh mục Cesar Trucchi thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô cho biết, có nhiều dấu hiệu khác nhau cho biết việc quỷ nhập hay quỷ ám, đó là từ sự im lặng khăng khăng cho tới các biểu lộ sức mạnh phi thường, tới khả năng nói thông thạo các thứ tiếng không biết và không học bao giờ, hay các thay đổi nhiệt độ trong người. Ngài còn nhận định những người bị ma quỷ cám dỗ nhiều nhất đó là người trẻ. Cha còn cho biết rằng, trong số các tổ chức tôn thờ Satan lưu hành rất nhiều chất ma túy và chất kích dục, vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát, là những thứ rất lôi cuốn giới trẻ và dẫn họ tới chỗ bạo lực, cướp bóc và hủy diệt cuộc đời. Một vị khác có nhiệm vụ tổ chức khóa học cũng cho biết, ma quỷ rất thông minh, nó thay đổi các chiến thuật và đang hiện diện rất nhiều trong các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội. Nó lôi cuốn người trẻ và dẫn họ tới những lựa chọn nguy hiểm có thể làm hại cuộc đời họ. Cha Benigno Balila cho biết cụ thể rằng, vũ khí nguy hiểm nhất trong tay ma quỷ không phải là việc chiếm hữu, xúc phạm hay làm ô nhiễm con người, nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của ma quỷ là cám dỗ con người phạm tội. Với tội lỗi, ma quỷ thực sự chiếm hữu được chúng ta, và chúng ta bước vào trong quyền lực của nó. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có quyền lực trên ma quỷ và mọi sự dữ. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Mọi cám dỗ vượt trên mọi thách đố, xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Ai Cập. Người Kitô hữu Ai Cập tổ chức bữa ăn hiệp nhất trong tháng Ramadan. Một lần nữa trong năm nay, theo tập quán vẫn có, các giáo xứ và các gia đình Kitô giáo tại Ai Cập lại tự nguyện tổ chức một bữa ăn vào cuối ngày, gọi là bữa ăn hiệp nhất, là thời gian thân tình để đặc biệt mời các người bạn Hồi giáo láng giềng, là những người trong thời gian này đang thực hiện việc chay tịnh từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, theo quy định trong tháng Ramadan. Trong mấy tuần qua, một số đại diện của giáo hội chính thống Cộp đã đưa ra gợi ý sử dụng các nguồn tài chính dành cho các bữa ăn để đóng góp vào các công trình xã hội, bắt đầu với việc trợ giúp các dự án của Quỹ Ai Cập Muôn Năm do Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đề xướng sau khi đắc cử. Tuy nhiên, dường như lời đề nghị chính thức này không được hưởng ứng rộng rãi. Các trang web của các cộng đồng Cộp đã nêu ra nhiều sáng kiến và mô tả rất chi tiết, chẳng hạn như sáng kiến của các nhóm hướng đạo phân phối thực phẩm và nước uống cho các người Hồi giáo láng giềng của mình. Đức giám mục Anba Antonios Aziz Mina, giám mục công giáo Cộp của giáo phận Gizeh, giải thích rằng, việc tổ chức các bữa ăn và phân phối thức ăn nhẹ chỉ là một trong nhiều cách người Kitô hữu liên đới với người Hồi giáo trong tháng Ramadan. Tại nơi làm việc, các Kitô hữu cũng giữ chay, kiêng ăn và kiêng uống để thể hiện lòng tôn trọng và tình liên đới với các đồng nghiệp Hồi giáo của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc thành lập Quốc vụ viện truyền thông. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tự sắc thành lập Quốc vụ viện truyền thông và bổ nhiệm Đức ông Dario Eduardo Vigano làm chủ tịch. tự sắc ấn định rằng tất cả các cơ quan truyền thông sẽ hợp nhất dưới quyền điều hành của Quốc vụ viện truyền thông. Đó là các cơ quan, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Phòng Internet Tòa Thánh, Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Nhà in Vatican, Phòng nhiếp ảnh và Nhà xuất bản Vatican. Cơ quan mới cũng sẽ cộng tác với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc điều hành trang mạng chính thức của Tòa Thánh và trang Twitter của Đức Thánh Cha Francisco. Những người được bổ nhiệm vào Quốc vụ Viện Truyền thông gồm có Chủ tịch Đức ông Dario Eduardo Vigano, hiện là Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican. Thư ký Đức ông Lucio Arian Ruiz, hiện là Trưởng phòng Internet Tòa Thánh. Tổng Giám đốc Tiến sĩ Paolo Nuzzini, hiện là Tổng Giám đốc Nhật báo Avvenire. Phó Tổng Giám đốc Tiến sĩ Giacomo Ghisani, hiện là Chánh văn phòng quan hệ quốc tế và luật pháp của Đài Phát thanh Vatican và là thành viên Hội đồng Quản trị Trung tâm Truyền hình Vatican. Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Quốc vụ Viện Truyền thông chính thức hoạt động và trụ sở tạm thời đặt tại tòa nhà Pio số 3 Quảng trường Pia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh trở thành những cây cầu và dẫn thân bênh vực tự do của Tòa Thánh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 6 vừa qua dành cho Ban Giám đốc, Ban Giảng huấn và khoảng 32 linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến Tòa Thánh là tòa của Giám mục Roma, là giáo hội chủ trì trong Đức Bác Ái, chứ không phải ngự trên sự hãnh diện phù vân về mình. Trái lại, dựa trên sự can đảm hàng ngày trong sự hạ mình của Thầy Chí Thánh. Quyền bính thực sự của giáo hội Roma chính là tình bác ái của Chúa Kitô. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nói đến thái độ và các đức tính của người đại diện Tòa Thánh. Họ phải phản ánh những đặc điểm của Chúa Giê-xu và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, anh em không được kêu gọi để trở thành những công chức cấp cao của một nhà nước, một giai cấp cao tự bảo trì và làm đẹp lòng các phòng trà thế gian. Trái lại, anh em được kêu gọi trở thành những người gìn giữ một chân lý, nâng đỡ sâu xa những người trình bày chân lý ấy. Điều quan trọng là anh em đừng để mình trở nên khô cằn vì những cuộc di chuyển thường xuyên. Trái lại, cần vun trồng những cội rễ sâu, bảo tồn ký ức sinh động về lý do tại sao mình đi con đường này. Đừng để mình trở nên trống rỗng vì thái độ sống chết mặc bay, và cũng đừng cho bị lu mờ khuôn mặt của đấng là cội rễ hành trình của anh em. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh hãy chuẩn bị trở thành những cây cầu, bình định và hội nhập trong kinh nguyện và trong cuộc chiến đấu thiêng liêng những xu hướng coi mình trên người khác, có cái nhìn tự tôn khiến cho ta không thấy rõ bản chất thực tại, tự phụ là đã biết đủ rồi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ mà anh em được kêu gọi thi hành, đòi phải bảo vệ tự do của Tòa Thánh, để giáo hội không phản bội sứ mạng của mình trước Thiên Chúa và thiện ích đích thực của con người. Tòa Thánh không để mình bị cầm tù trong những tiêu chuẩn phe phái, chia chác, tùng phục quyền lực chính trị, và không để cho mình bị thực dân hóa vì những tư tưởng thịnh hành hoặc ảo tưởng bá quyền của trào lưu thời thượng. Nhắc đến sứ mạng của các vị đại diện Tòa Thánh trong việc chuẩn bị bổ nhiệm các giám mục, Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của vị đại diện Tòa Thánh đòi phải tìm kiếm những vị chủ chăn chân chính với mối quan tâm của Thiên Chúa và sự kiên trì của giáo hội cầu xin. Giáo hội không ngừng biết rằng, có những vị chủ chăn ấy vì Thiên Chúa không làm cho giáo hội bị thiếu những mục tử như thế. Hãy tìm kiếm không phải theo sự hướng dẫn của các quy luật bên ngoài, nhưng theo địa bàn nội tâm vốn hướng dẫn chính ơn gọi của các vị mục tử, với quy luật nghiêm ngặt phải áp dụng cho chính mình để không lạc hướng trong sự sa sút. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy gần gũi với những người bị xã hội loại trừ. Giáo hội chỉ có thể trở thành một cộng đoàn thật sự nếu các thành viên của mình sẵn sàng để cho bàn tay của mình bị dơ bẩn khi đón nhận những ai bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ sáng 26 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh phong được tường thuật trong Tin Mừng Thánh Matthew khi Chúa Giêsu xúc động và chữa lành cho người bệnh phong ngay trước mặt các thầy thông luật, là những người coi người đàn ông này là ô uế. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vào thời đó, bệnh phong tựa như một án phạt chung thân vì chữa một người phong củi được cho là khó như làm cho một người sống lại từ cõi chết. Những người cùi bị loại trừ khỏi xã hội, nhưng Chúa Giêsu giang rộng đôi tay và chỉ cho những gì là gần gũi với những người như vậy. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể là một cộng đoàn, không thể kiến tạo hòa bình và không thể làm việc thiện mà không gần gũi với mọi người. Chúa Giêsu có thể chỉ cần nói với người phong cùi, anh đã được chữa lành, nhưng thay vào đó, Ngài giang tay ra và chạm vào anh ta, tự làm mình ra ô uế. Đây là mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Ngài mang trên mình những bẩn thỉu và những tội lỗi của chúng ta để trở nên gần gũi với chúng ta. Tin Mừng cũng ghi nhận rằng Đức Giêsu đã yêu cầu người đàn ông được chữa lành đừng nói cho bất cứ ai, nhưng đi gặp một tư tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen như là bằng chứng mình đã được sạch. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giêsu không chỉ làm cho tay mình bị dơ bẩn, nhưng Ngài còn hướng dẫn người đàn ông này đến với các tư tế để anh có thể được đón nhận lại trong giáo hội và trong xã hội. Chúa Giêsu không bao giờ loại trừ bất cứ ai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ghi nhận phản ứng của những người xung quanh Chúa Giêsu. Nhiều người trong số đó ngạc nhiên trước những lời giảng dạy của Ngài và đã đi theo Ngài. Những người khác quan sát từ xa với trái tim chai cứng để chỉ trích và lên án Ngài, trong khi lại có những người khác nữa muốn đến gần Chúa Giêsu nhưng chưa đủ can đảm để làm như vậy. Với những người như thế, Chúa Giêsu chìa tay ra như Ngài đã chìa tay ra với tất cả chúng ta, gánh lấy tội lỗi của chúng ta để trở thành một người trong chúng ta. Liệu chúng ta có đủ sức mạnh và can đảm để bước ra và chạm vào những người bị loại trừ hay không? Đây là ý nghĩa của một cộng đoàn Kitô giáo, và đây là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta, các linh mục, giám mục, tu sĩ và tất cả chúng ta phải tự hỏi chính mình. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phàn nàn về những diễn dịch sai lạc hiến chế về phụng vụ thánh. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong một bài viết đăng trên tờ Quan sát viên Roma số ra ngày 12 tháng 6 vừa qua, đã gọi hiến chế về phụng vụ thánh do Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963 là một Magna Carta, nghĩa là Đại Hiến Chương về phụng vụ, và kêu gọi việc áp dụng trung thành hơn với các văn bản của hiến chế này. Ngài than thở rằng đã có những hiểu lầm liên quan đến giáo huấn tham gia tích cực, và đề nghị có thêm một phụ lục trong sách lễ Roma nhằm thể hiện tốt hơn sự liên tục giữa các hình thức ngoại thường và bình thường của thánh lễ. Đức Hồng Y lý luận rằng, phụng vụ về cơ bản là hành động của Chúa Kitô. Nếu nguyên tắc quan trọng này không được tiếp nhận trong đức tin, có khả năng là phụng vụ trở thành một công việc của loài người, một cử hành về chính mình của cộng đồng. Khi nói về một cử hành cộng đồng, cần phải cẩn trọng để tránh những mơ hồ. Chẳng hạn như sự tham gia tích cực không nên được hiểu như là một sự cần thiết phải làm một điều gì đó. Về điểm này, giáo huấn của cộng đồng thường bị bóp méo. Sự tham gia tích cực trong phụng vụ phải được hiểu là để cho Chúa Kitô dẫn dắt chúng ta và liên kết chúng ta với hy tế của Ngài. Rồi Đức Hồng Y Sara chỉ trích não trạng phương Tây hiện đại, trong đó sự tham gia tích cực được hiểu là phải làm sao cho các tín hữu luôn bận rộn và thánh lễ phải được cử hành thật vui nhộn. Trái lại, sự cung kính thiêng liêng và niềm hân hoan kính sợ đòi hỏi sự im lặng của chúng ta trước sự hiện diện uy nghi của Thiên Chúa. Người ta thường quên rằng sự im lặng thiêng liêng là một trong những phương tiện được cộng đồng đề ra để khuyến khích các tín hữu tham gia vào phụng vụ. Viện dẫn các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Sara chỉ trích thái độ của các linh mục cố làm cho bản thân họ trở nên tâm điểm của phụng vụ. Đức Hồng Y cũng nhắc lại giáo huấn của cộng đồng, theo đó các tín hữu phải có thể đọc hoặc hát chung với nhau bằng tiếng Latin những phần đối đáp thông thường của thánh lễ liên quan đến họ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng hiến chế về phụng vụ thánh không nên được đọc với một diễn dịch tùy hứng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp mới về môi sinh mang tính cách mạng của Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi một cuộc cách mạng văn hóa rộng rãi để đương đầu với cuộc khủng hoảng môi trường. Thông điệp Laudato Si khá dài. Vậy đâu là những sứ điệp chính hoặc những điểm rút ra từ Laudato Si? Linh mục James Martin, biên tập viên tự do của tạp chí America, đã tóm tắt thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài viết 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si. Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn bài tóm tắt của cha James Martin để chúng ta có thể hiểu cơ bản nội dung của thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha. Điểm thứ nhất, viễn tượng tâm linh hiện là một phần của các cuộc thảo luận về môi trường. Theo tôi, đóng góp lớn nhất của Laudato Si cho cuộc đối thoại về môi trường là đã tóm lược có hệ thống về cuộc khủng hoảng theo quan điểm tôn giáo. Cho đến nay, cuộc đối thoại về môi trường chủ yếu đóng khung trong ngôn ngữ chính trị, khoa học và kinh tế. Với thông điệp mới này, ngôn ngữ của đức tin đã bước vào cuộc thảo luận, rõ ràng, dứt khoát và có hệ thống. Điều này không có nghĩa là Đức Giáo Hoàng Francisco áp đặt niềm tin của mình vào những mối quan tâm ấy về môi trường. Ngài nói, tôi biết rõ rằng không phải mọi người đều là tín hữu. Tuy nhiên, thông điệp đặt cuộc thảo luận cách chắc chắn vào một viễn tượng tâm linh và mời gọi mọi người khác lắng nghe quan điểm tôn giáo, đặc biệt là quan niệm về sáng tạo như một món quà thánh thiêng và quý giá của Thiên Chúa, được mọi người nam nữ quý trọng. Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng hy vọng sẽ tiếp thêm động lực dồi dào cho các Kitô hữu và tín hữu khác trong việc chăm sóc thiên nhiên. Điều này cũng không có nghĩa là các vị giáo hoàng khác và các cơ quan khác của giáo hội đã không nói về cuộc khủng hoảng. Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm của Ngài, đặc biệt là Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Nhưng với cách tiếp cận có hệ thống về phương diện tâm linh, đây là một văn kiện mang tính đột phá nhằm mở rộng cuộc bàn luận bằng cách mời các tín hữu tham gia đối thoại và cung cấp những hiểu biết mới mẻ cho những người đã tham gia. Điểm thứ hai, người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề vì biến đổi khí hậu. Hậu quả không cân xứng của sự thay đổi môi trường đối với người nghèo và các nước đang phát triển được nhấn mạnh trong hầu hết các phần của thông điệp. Thật vậy, ở gần phần mở đầu của Laudato Si, Đức Giáo Hoàng xác định rằng một trong các chủ đề trung tâm của thông điệp là tập trung vào người nghèo, và Ngài đưa ra nhiều ví dụ về các hậu quả tai hại của biến đổi khí hậu, gây ra tác động xấu cho những người sống tại các nước đang phát triển. Đây không chỉ đơn giản là kết quả của việc những người giàu có, quyền lực đã đưa ra những quyết định không quan tâm đến người nghèo, mà còn vì bản thân người nghèo có ít nguồn lực tài chính giúp họ thích ứng với việc biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của các nước nghèo lại làm giàu thêm sự phát triển của các nước giàu, và phải trả giá bằng chính hiện tại và tương lai của chính mình. Trong suốt thông điệp, Đức Giáo Hoàng đã dùng phúc âm, giáo huấn xã hội công giáo và các phát biểu của các vị giáo hoàng gần đây để phê phán việc loại trừ bất cứ ai khỏi phúc lợi của thiên nhiên. Nói chung, trong các quyết định liên quan đến môi trường và việc sử dụng các nguồn tài nguyên chung của trái đất, Ngài lặp đi lặp lại lời kêu gọi phải quý trọng phẩm giá lớn lao của người nghèo. Điểm thứ ba, ít đi tức là nhiều hơn. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắm vào điều mà Ngài gọi là tư duy kỹ trị. Trong đó, công nghệ được coi là chiếc chìa khóa chính cho đời sống con người. Ngài phê phán sự lệ thuộc thiếu suy xét vào sức mạnh thị trường. Trong đó, người ta chấp nhận mọi tiến bộ công nghệ, khoa học, công nghiệp mà không xét xem nó có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, và không quan tâm đến việc nó có thể gây ra tác động tiêu cực cho con người. Đây không phải là quan điểm của một người thủ cựu. Thật vậy, Đức Francisco đã không theo lối mòn chỉ biết ca ngợi các tiến bộ công nghệ, nhưng là quan điểm của một tín hữu phản đối ý tưởng cho rằng mọi tiến bộ về công nghệ đều tốt đẹp cho trái đất và cho nhân loại. Laudato Si cũng chẩn đoán một xã hội của chủ nghĩa tiêu thụ cực đoan. Trong đó, người ta không thể chống lại những gì thị trường bày ra cho họ. Trái đất bị bóc lột và hàng tỷ người bị bần cùng hóa. Ngài nói, đó là lý do tại sao bây giờ là lúc phải chấp nhận giảm phát triển ở một số nơi trên thế giới, để những nơi khác được phát triển lành mạnh. Ngược với não trạng tiêu thụ, linh đạo Kitô giáo đề nghị một sự tăng trưởng mang tính điều độ và có khả năng sống hạnh phúc với điều ít ỏi. Đây hoàn toàn là vấn đề định nghĩa lại khái niệm của chúng ta về sự tiến bộ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si của Linh mục James Martin, dòng tên, biên tập viên tự do của tạp chí America, về những sứ điệp chính trong thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Huy Hoàng thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Trong gia đình, tất cả đều gắn liền với nhau. Vì thế, mọi lời nói, việc làm và thiếu sót của cha mẹ đều gây ra các thương tích trong tâm hồn con cái và để lại các hậu quả trầm trọng trong cuộc sống của chúng. Khi các người lớn mất lý trí, khi mỗi người chỉ nghĩ tới mình, khi cha mẹ làm cho nhau đau khổ, tâm hồn của trẻ em đau khổ rất nhiều, nó cảm thấy tuyệt vọng. Chúng là các vết thương để lại dấu vết trong suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng 24 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, có các phái đoàn đến từ các nước Australia, Indonesia, Nhật Bản và một phái đoàn 40 người đến từ Việt Nam. Ngoài ra, cũng có các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài giáo lý các vết thương trong cuộc sống chung của gia đình. Ngài nói, thật là điều xấu khi trong gia đình người ta làm cho nhau đau khổ. Chúng ta biết rằng không có lịch sử gia đình nào mà lại không có các thời gian, trong đó sự thân tình của các trìu mến bị xúc phạm bởi thái độ sống của các thành phần trong gia đình. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Các lời nói, các hành động và các thiếu sót, thay vì diễn tả tình yêu thương, thì lại lấy mất đi, hay tệ hại hơn, gây khổ đau cho tình yêu thương. Khi các vết thương này còn có thể sửa chữa được, chúng bị lơ là, trở nên trầm trọng và biến thành các ưu quyền, sự thù nghịch và khinh rẻ. Và lúc đó, chúng có thể trở thành các sâu xé sâu đậm, chia rẽ vợ chồng và dẫn đưa tới chỗ tìm ở nơi khác sự cảm thông, nâng đỡ và an ủi. Nhưng thường khi các nâng đỡ ấy không nghĩ tới hạnh phúc của gia đình. Sự trống rỗng tình yêu hôn nhân làm lan tràn sự oán hận trong các tương quan. Và thường khi sự tan vỡ đổ ập trên con cái. Con cái, đó là điểm tôi muốn đề cập tới một chút. Mặc dù sự nhạy cảm của chúng bề ngoài xem ra đã tiến triển và mọi phân tích tâm lý tinh tế của chúng ta, tôi tự hỏi, chúng ta cũng có đang gây mê đối với các vết thương trong tâm hồn các trẻ em hay không? Người ta càng tìm cách bù trừ bằng quà cáp và bánh ngọt bao nhiêu, thì lại càng đánh mất đi ý thức về các vết thương của tâm hồn, đau đớn và sâu đậm hơn bấy nhiêu. Chúng ta nói nhiều về các thái độ hỗn loạn, về sức khỏe tâm thần, về hạnh phúc của trẻ em, sự lo âu của cha mẹ và con cái, vân vân. Nhưng chúng ta có còn biết vết thương của tâm hồn là cái gì không? Chúng ta cảm thấy sức nặng của quả núi đè bẹp tâm hồn một trẻ em trong các gia đình, trong đó người ta đối xử tàn tệ với nhau và làm cho nhau đau khổ, cho tới chỗ bẻ gãy mối dây liên kết của sự chung thủy hôn nhân. Các lựa chọn của chúng ta có sức nặng nào trên tâm hồn của các trẻ em? Có sức nặng nào trong các lựa chọn của chúng ta, các lựa chọn sai lầm chẳng hạn, có sức nặng biết bao nhiêu trên tâm hồn của các trẻ em? Khi các người lớn mất lý trí, khi mỗi người chỉ nghĩ tới chính mình, khi cha mẹ làm cho nhau đau khổ, tâm hồn của trẻ em đau khổ rất nhiều, nó cảm thấy tuyệt vọng. Và chúng là các vết thương để lại dấu vết suốt cả cuộc đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong gia đình, tất cả đều gắn bó với nhau. Khi tâm hồn của trẻ em bị thương tích tại một thời điểm nào đó, thì sự nhiễm trùng lan sang mọi người. Khi một người đàn ông và một người đàn bà dấn thân để trở nên một thân thể duy nhất và thành lập một gia đình, nghĩ tới các đòi hỏi riêng của họ liên quan tới sự tự do và tưởng thưởng một cách ám ảnh, thì sự lệch lạc này tấn kích con tim và cuộc sống của con cái một cách sâu đậm. Biết bao lần các trẻ em lẩn trốn để khóc một mình. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chồng vợ là một thịt xác duy nhất, nhưng các thụ tạo của họ là thịt xác của thịt xác họ. Nếu chúng ta nghĩ tới sự cứng rắn mà Chúa Giê-xu dùng để cảnh cáo người lớn đừng gây gương mù gương xấu cho các trẻ em, như đã nghe trong đoạn tin mừng theo Thánh Ma-thêu chương 18 câu 6, thì chúng ta cũng có thể hiểu một cách dễ dàng hơn lời nói của Ngài liên quan tới trách nhiệm trầm trọng phải gìn giữ mối dây hôn nhân khai mào gia đình nhân loại. Khi người nam và người nữ đã trở nên một thịt xác duy nhất, thì mọi vết thương và các bỏ rơi của người cha hay người mẹ ghi đậm dấu vết trên thịt xác sống động của con cái họ. Đàng khác, cũng đúng thật là có những trường hợp trong đó sự chia ly không thể tránh được. Đôi khi nó có thể trở thành cần thiết trên bình diện luân lý, khi người ta tìm lấy khỏi người phối ngẫu yếu đuối hơn, những đứa con còn bé khỏi các vết thương trầm trọng hơn, bị gây ra bởi ưu quyền và bạo lực, sự nhục nhã và khai thác bóc lột, sự xa lạ và thờ ơ. Nhưng cảm ơn Chúa, không thiếu những người được nâng đỡ bởi đức tin và tình yêu thương đối với con cái, làm chứng cho sự trung thủy của họ đối với mối dây ràng buộc mà họ đã tin, dù xem ra không thể làm nó sống lại được. Tuy nhiên, không phải mọi người ly thân đều cảm thấy ơn gọi này. Không phải ai cũng thừa nhận trong thinh lặng một tiếng gọi của Chúa hướng tới họ. Chung quanh chúng ta tìm thấy các gia đình khác nhau trong những hoàn cảnh bất bình thường. Tôi không thích từ này, và chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi. Làm sao trợ giúp các gia đình? Làm sao để đồng hành với họ? Làm sao để đồng hành với các gia đình để con cái không trở thành con tin của cha hay mẹ? Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin lớn lao để nhìn thực tại với cái nhìn của Thiên Chúa, và một tình bác ái lớn lao để đem con người tới gần trái tim thương xót của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào một nhóm thành viên phong trào Đức Tin và Ánh Sáng Pháp. Ngài khích lệ các anh chị em tàn tật, ý thức mình rất quý báu đối với giáo hội. Chào các đoàn hành hương người Đức, Ngài xin Chúa chữa lành các vết thương trong gia đình và biến chúng thành các chứng nhân lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người nhớ tới mùa hè như thời gian Chúa ban để cho thân xác và tinh thần được nghỉ ngơi, cũng như để củng cố các tương quan giữa gia đình với bạn bè và với Thiên Chúa. Không quên tham dự thánh lễ Chúa Nhật và làm việc bác ái trợ giúp những người túng thiếu. Khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm 24 tháng 6 là lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Ngài xin Thánh Nhân giúp các bạn trẻ noi gương Thánh Nhân biết can đảm lựa chọn sự thiện. Đức Thánh Cha cầu mong sự mạnh mẽ của Thánh Gioan Bautista trợ lực các anh chị em đau yếu vác thánh giá khổ đau kết hiệp với Chúa và củng cố tình yêu của các đôi tân hôn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 24 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ. Là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân. Muốn cộng đồng của Chúa là thương. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đệ sinh. Là công đoàn thế giới, là công đoàn chung trinh. Một cộng đoàn đoàn hóa tình mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân 2:1 là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Chúng ta đâu phải sinh ra để sống cô đơn. Chúng ta cần có nhau và bổ túc cho nhau. Tình bằng hữu và cộng đồng thỏa mãn niềm khát mong ấy bằng những mối dây liên kết cùng chung ích lợi và tình yêu. Hôn nhân là thứ tình bằng hữu thân mật duy nhất thúc đẩy một người nam và một người nữ yêu nhau theo cách thức của giao ước Thiên Chúa. Hôn nhân là một bí tích, tình yêu vợ chồng phong nhiêu và được trao tặng cho nhau một cách trọn vẹn. Tình yêu này diễn tả sự chung thủy của Chúa Giêsu đối với hội thánh. Không một phàm nhân nào có thể thỏa mãn mọi khát vọng của chúng ta. Sự hợp nhất vợ chồng thật sự đặt nền trên giao ước của Thiên Chúa. Một giao ước đón nhận ước muốn hưởng lạc, nhưng một cách cơ bản hơn nữa, còn gắn kết người nam và người nữ lại với nhau, lúc bền hoàn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Hôn nhân Kitô giáo không phải là một màn diễn tập lãng mạn hay một sự sắp xếp có điều kiện theo kiểu cho đến khi nào có một quyết định mới. Một cuộc hôn nhân được gọi là thử nghiệm như thế, một toan tính sống mật thiết nhưng lại có giả thiết tiền đề, để trắc nghiệm mối quan hệ và tiếp tục bao lâu còn chảy dòng lãng mạn là một sự mâu thuẫn ngay trong ngôn từ. Đức Thánh Cha Francisco gần đây nhắc tới điều này trong một cuộc nói chuyện trước công chúng. Ngài nói, các con có biết hôn nhân là suốt đời không? Dạ, chúng con yêu nhau nhiều lắm, nhưng chúng con sẽ ở với nhau bao lâu còn tình yêu. Khi tình yêu hết thì đường ai nấy đi. Đức Giáo Hoàng trả lời, như thế là ích kỷ. Khi tôi cảm thấy như thế, tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân và quên mất thân hình duy nhất vốn không thể tách lìa. Hôn nhân là một điều mạo hiểm. Thật là mạo hiểm. Chính sự ích kỷ này đe dọa hôn nhân, bởi vì mỗi người chúng ta có thể mang lại hai nhân cách. Một nhân cách thì nói, tôi tự do, tôi muốn điều này. Còn nhân cách kia thì nói, tôi, chính tôi, cho tôi, với tôi và tất cả vì tôi. Lòng ích kỷ luôn luôn quay trở lại và không biết làm sao mở lòng ra cho người khác. Trong thế giới hậu hiện đại này, trong đó sự tin tưởng rất hiếm hoi, hình như hôn nhân khiến người ta sợ hãi. Chúng ta lo sợ mình có thể bị cột vào một ai đó cách sai lầm. Trong một thế giới toàn cầu hóa, trong đó nỗi lo lắng về kinh tế thường có cơ sở. Chúng ta cũng có thể lo lắng rằng mọi thứ thách đố và vấn nạn của cuộc sống liên quan tới an toàn tài chính hay kinh tế, phải được giải quyết cho an tâm trước khi chúng ta có thể yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Để đáp ứng lại hàng loạt lo âu và sợ hãi có thể xảy ra, Hội Thánh trao hiến cho chúng ta Chúa Giêsu, các bí tích và sự nâng đỡ của các thành viên trong Hội Thánh hằng sống thân tình với nhau, hằng tin tưởng rằng đối diện với tất cả mọi thách đố ấy, cách sống yêu thương theo Kitô giáo là điều khả thi và sẽ bộc lộ con người đích thực của chúng ta. Hội Thánh hứa với con cái nam nữ của mình rằng, hôn nhân là một bí tích, rằng mối liên kết và việc thực hành hôn nhân công giáo làm cho ân sủng trợ giúp hiện diện, thực sự và hiệu quả. Đối lại với những lo âu và sợ hãi của chúng ta, Hội Thánh nhấn mạnh rằng, thề hứa yêu thương theo giao ước không phải là một điều giả định dành cho các vị thánh huyền thoại, là những bậc hoàn hảo, nhưng là một sự dấn thân thật sự và khả thi dành cho những con người còn tội lỗi đang sống trên đời này. Như Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận, bí tích hôn phối diễn ra nơi thân phận đơn sơ và cũng mỏng manh của con người. Chúng ta biết rõ rất nhiều thử thách và khó khăn có thể xảy ra trong đời sống vợ chồng. Điều quan trọng là phải duy trì mối liên kết với Thiên Chúa cho sống động, là nền tảng của mối liên kết hôn nhân. Không được thối thác sống yêu thương theo cung cách ấy mà nói rằng mình sẽ thử một khi đã giải quyết ổn thỏa một số vấn đề thực tế cho xong đã. Thực ra, những vấn đề thực tế của đời sống chỉ được tiếp cận cách thỏa đáng một khi chúng ta yêu thương theo cách này. Yêu thương như thế không phải là một lý tưởng hướng tới một chân trời không ngừng lùi xa luôn mãi. Đúng hơn, yêu thương như thế là điều chúng ta chọn lựa thực hành trong đời sống mỗi ngày, bắt đầu ở đây và lúc này giữa những áp lực hàng ngày. Như Đức Thánh Cha Francisco giảng dạy vào một dịp khác, Ngài nói, hôn nhân là công trình của từng ngày. Tôi có thể nói đó là một công việc thủ công việc của người thợ kim hoàn, bởi vì người chồng có phận sự làm cho vợ mình ngày càng trở thành phụ nữ hơn, còn người vợ thì làm cho chồng càng ngày càng trở nên nam nhân hơn. Và họ cũng phải lớn lên về mặt nhân bản nữa, trong tư cách là nam, là nữ. Và việc này được thực hiện giữa hai chúng con với nhau. Người ta gọi đó là cùng nhau lớn lên. Điều đó không xảy đến từ trên không. Chúa chúc lành cho điều đó, nhưng việc đó đến từ bàn tay các con, từ thái độ của các con, từ cung cách sống của các con, từ cung cách các con yêu thương nhau. Hãy làm cho nhau lớn lên, người này hãy luôn luôn hành động thế nào để cho người kia được lớn lên. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng, nhiều người có thể sợ hãi trước một thách đố như vậy, rằng người ta có thể tránh kết hôn do hoài nghi hay sợ hãi. Ngày nay, nhiều người sợ hãi phải lấy những quyết định dứt khoát ảnh hưởng trên họ suốt đời, bởi vì quyết định như thế hình như là không thể nào làm được, và não trạng này đã khiến nhiều người đang chuẩn bị kết hôn cho rằng, chúng ta sẽ ở với nhau bao lâu còn tình yêu. Nhưng chúng ta hiểu thế nào là tình yêu? Phải chăng đó chỉ là một cảm xúc, một trạng thái của tâm sinh lý? Chắc hẳn, nếu chỉ là như thế, thì tình yêu không thể cung cấp nền móng để xây dựng một cái gì bền vững được. Nhưng trái lại, nếu tình yêu là một tương quan, thì khi ấy nó lại là một thực tại cứ mãi lớn lên. Và chúng ta cũng có thể nói, bằng cách dùng thí dụ, tình yêu được xây dựng cũng giống như khi ta xây một ngôi nhà, mà xây nhà thì người ta làm chung với nhau chứ không làm một mình. Chắc hẳn anh chị em không muốn xây trên nền cát của cảm xúc luôn thay đổi, nhưng trên nền đá tảng của tình yêu chân thật là thứ tình yêu đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không được để mình bị cuốn hút bởi nền văn hóa vứt bỏ. Nỗi sợ cái mãi mãi này sẽ được chữa lành bởi việc phó thác bản thân cho Chúa Giê-xu hằng ngày trong một đời sống từ nay sẽ trở thành một con đường thiêng liêng, cùng nhau lớn lên mọi ngày và từng bước một. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về hôn nhân hai nên một. Đây là bài thứ 8 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa Yêu chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dương nuôi con bao ngày vun tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thăm hai tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm hai tình son của Chúa Trời, cho con hứa gia đình người sống theo tình người con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói: bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật. Kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị thánh đã ban tặng khi ngài thấy ta nghèo khó, mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, ngài còn bảo, trong kho sách vô tận, có một quyển sách quý nhất. Trong quyển sách quý nhất ấy, có một trang quý nhất. Trong trang sách quý nhất ấy, có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy, sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái. Cuốn sách nào vậy cha? Người con trai cả nhanh nhậu hỏi. Chính ta cũng muốn hỏi vị thánh câu đó, nhưng chưa kịp thì ngài đã biến mất. Ngừng lại giây lát, rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăn trối cuối cùng. Cả đời ta đã cặm cụi đọc, nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta, là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy. Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận, nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song, nhờ những kiến thức thâu lượm được qua những ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy cách dạy con của nhà thông thái thật khôn ngoan. Ông hiểu những gì các con ông muốn và kích thích tính hiếu kỳ của chúng bằng những lời mời gọi hấp dẫn nhưng đầy thử thách. Ông biết các con ông đều muốn trở nên giống cha, trở nên bậc thông thái, nên ông đã giúp chúng thực hiện giấc mơ đó. Thiết nghĩ, chẳng có câu thần chú nào trong kho sách của ông cả, mà chính lời trăn trối của ông mới là câu thần chú nhiệm màu. Vì nhờ nó mà thế giới mới có thêm những bậc trí giả đáng kính, góp phần xây dựng nền tảng kiến thức cho thế hệ con cháu sau này. Ngày nay, các bậc cha mẹ cần hiểu rõ điều con cái mình ước mong và giúp chúng thực thi hết sức có thể. Cha mẹ cần giúp chúng hiểu ra rằng, để làm giàu kiến thức, con người cần chăm chỉ học. Học không chỉ học từ sách vở, mà còn học từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Có thể nói, mỗi tình huống trong cuộc sống là một cuốn sách để chúng ta học. Mỗi người chúng ta gặp gỡ cũng là một cuốn sách để chúng ta đọc và hiểu họ. Do đó, cuộc sống là một kho sách vô tận. Để hiểu được khát khao của con và kích thích chúng thực hiện, cha mẹ cần phải biết dành thời gian cho con cái mình, biết tâm sự với chúng như những người bạn về những khao khát cháy bỏng của chúng. Cần hướng dẫn chúng bằng những gương sáng của cha mẹ, vì cha mẹ không thể khuyên con cái sống đạo đức và năng học hỏi, trong khi đó họ lại sống bê tha. Trong cuộc sống, ngày nay, không thiếu các cha mẹ chỉ biết kiếm tiền mà không biết dành thời gian cho con cái. Không thiếu những cha mẹ không thể đối thoại với con cái mình. Không thiếu những cha mẹ ép buộc con cái sống những ước mơ của mình, để rồi cả cuộc đời chúng sống trong nỗi bất an và chán nản. Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Xin cho họ luôn biết chăm sóc và biết dùng lời lẽ khôn ngoan để hướng dẫn và giáo dục con cái nên người công dân tốt của xã hội và là người con ngoan của Chúa. Amen.
Bao la vô bờ, ân tình sánh tựa bằng non, công cha tựa như thái sơn, nỗi nghĩa mẹ như biển thái bình. Bao năm tháng người dạy, mai sau con sẽ lên người. Nhờ ơn cha mẹ, ôi tình cao trọng dường bao. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống thành tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống thao tình người con ngoan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.